18y.net giới thiệu câu chuyện Thùy Dương dâm dục phần 3. Phần 3, miệng Thùy Dương vừa mở ra, lập tức Dương Vật Thuận chắm kín lại. Thùy Dương cố gắng vùng vẫy đầu, nhưng hai bên má nàng đã bị bàn tay Thuận bóp cứng như gọng kềm. Hắn liên tục thúc Dương Vật vào miệng nàng, dù nàng cố gắng né tránh, hành bước vào, trên tay cầm chiếc điện thoại. Gã quay lại toàn bộ quan cảnh trước mắt, hắn nhìn qua Ngọc, cô bé đang co do sợ hãi trong góc phòng tắm, bắt gặp ánh mắt Hành, Ngọc như hiểu ngay mệnh lệnh của hắn, cô bé tiến đến, quỳ xuống ngậm lấy Dương Vật đang còn nhòe nhoẹt tinh trùng của Hành. Trên màn hình điện thoại chỉ thấy ngang người Thùy Dương, hai tay chống vào thành bồn tắm. Trước sau hai cái Dương Vật liên tục thúc vào nàng, khéo mắt nàng nhắm chặt, nước mắt chảy dài trên má. Cả âm thanh tắt nghẽn của hơi thở Thùy Dương và tiếp da thịt chạm nhau chan chát cũng ghi lại rõ mồn một. Bình mở to hai mắt, gã muốn thu hết hình ảnh trước mắt vào trí nhớ mình. Cặp mông Thùy Dương căng tròn, bóng lưỡng đang nuốt gọn Dương Vật hắn vào trong, vòng eo nàng thật hoàn mỹ, thắt gọn, khẽ cong cong uốn lượn theo xương sống. Hai tay Bình vòng xuống giày vò hai bầu vú đang đung đưa của nàng, ra ngoài này, giọng Hành như ra lệnh, Bình làm theo ngay, gã không dám cãi lời cậu công tử của ông Sáu. Gã nằm dài xuống sàn nhà tắm, Dương Vật bóng nhảy Dương Vật cao lên, Hành đã buông Ngọc ra, bàn tay hộ pháp của hắn đè lên vai Thùy Dương ép nàng ngồi lên chiếc Dương Vật đang đón chờ bên dưới. Thùy Dương không hề kháng cự, âm hộ nàng bị Dương Vật Bình lấp đầy, Thuận đứng kế bên, một tay sụp Dương Vật mình, miệng mỉm cười. Một tay cầm chiếc điện thoại của Hành đưa sang tiếp tục quay màn hay kế tiếp, Hành phun nước bọt lên hai ngón tay, khẽ nhét vào hậu môn nàng, xoay xoay nhẹ, cho cơ hậu môn Thùy Dương giãn ra. Thùy Dương thoáng rùng mình, nhớ đến cảm giác đó, tuy nhiên nàng không vùng vẫy, chỉ cố gắng chịu đựng cho qua trò chơi bệnh hoạn của bọn chúng. Hành nhẹ nhàng đẩy đầu Dương Vật mình vào hậu môn nàng, dĩ nhiên không phải vì hắn lo lắng cho Thùy Dương, mà vì bản thân hắn cũng đau vì cơ hậu môn nàng quá chặt. Thùy Dương run rẩy, mắt nhắm chặt, hai tay nàng buộc phải tỉ lên ngực Bình để không bị ôm lấy hắn, môi nàng mím chặt, nhưng lần này cảm giác không quá đau đớn như lúc trước khi Dương Vật hắn vào hết trong nàng. Thùy Dương chỉ cảm giác chật chội tức tức trong hậu môn mình, bất ngờ như hội ý từ trước, Bình và Hành cùng lúc bắt đầu thúc Dương Vật trước sau nhịp nhàng, Thùy Dương há hốc miệng, nàng không thể tả được cảm giác lạ lùng trong người mình, hạ thể nàng như động cơ hai máy, hai chiếc piston luân phiên ra vào nhịp nhàng. Hai chiếc Dương Vật cùng lúc chèn ép các cơ trong hạ thể nàng, vách ngăn giữa đường âm hộ và hậu môn bị chèn chặt lại, Thùy Dương bật rên lên, a hát ư, Thuận phấn kích quay sát vào ba bộ phận sinh dục dính chặt vào nhau, gã lại vòng ra phía trước đưa Dương Vật căng phồng của mình vào miệng Thùy Dương đang há hốc sau một lúc chống cự. Cả người Thùy Dương mềm nhũn, làn da đỏ bừng lên, nàng không chịu được cảm giác tủi nhục dâng lên, trong lòng, cơ thể nàng không đủ kiên cường để chống lại cảm giác sắp bùng nổ bên trong mình. Nàng không ngăn được tiếng rên rỉ của mình, Thùy Dương cảm thấy nhục nhã, không đơn giản vì đang bị cưỡng bức tập thể mà còn vì nàng đã đầu hàng trước sự cảm giác sướng khoái đang dần xâm chiếm bản thân mình. Nàng hoàn toàn buông xuôi, nàng mệt lạ đón nhận từng dòng tinh trùng nóng hổi phóng lên ngực và cả mặt nàng, thế toàn đau khổ nhìn đoạn video vừa nhận được. Hình ảnh vợ mình bị cưỡng ép quan hệ tình dục một lúc với cả ba người đàn ông, làm anh muốn điên lên. Thùy Dương vợ anh bị một gã cưỡng đoạt qua đường hậu môn, nàng đau đớn. Có thể thấy rõ cả dòng nước mắt nàng trào ra khi gã tiến vào trong người nàng. Anh đau đớn như chia sẻ cảm giác đau đớn của vợ mình, nàng cố gắng chịu đựng không rên la một tiếng. Môi nàng cắn chặt như muốn bật máu, nhìn nàng khổ sở chịu đựng mà anh lo lắng muốn khóc. Đừng như vậy em ơi, em đừng hành hạ cảm giác mình. Như vậy anh nói thầm, thế toàn mong nàng thả lỏng mình, chấp nhận chuyện đang diễn ra. Anh chỉ lo lắng khi nàng cố gắng chịu đựng sự tủi nhục đến mức tột cùng, nàng sẽ không thiết sống nữa. A hát Cuối cùng tiếng rên rỉ của Thùy Dương của thoát ra khỏi loa chiếc laptop, Thế Toàn thoáng nhẹ nhõm. Anh căm thù bọn chúng vì bắt cóc hành hạ vợ mình, anh lo lắng cho Thùy Dương vì quá mức chịu đựng. Nàng nghĩ quẩn, tiếng rên rỉ và thở dốc của nàng càng lúc càng rõ ràng hơn. Thế Toàn thoáng đỏ mặt vì anh tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Anh rất yêu thương và tôn trọng vợ mình, nhưng giờ đây xem video nàng bị cưỡng bức tập thể, anh lại thấy phấn khích rạo rực trong người. Thế Toàn ngồi suy nghĩ, những kẻ này chưa hẳn đã có chủ đích tống tiền, vì hắn mạo hiểm gửi cho anh hình ảnh cưỡng đoạt Thùy Dương như một vụ trả thù cá nhân. Chúng muốn hành hạ tinh thần anh. Anh chợt nghĩ đến Định, gã cũng đã làm như vậy, nhưng ngoài Định ra anh không nghĩ được ai khác có thù hẳn với mình. Vậy thì Thùy Dương, ai có thù với Thùy Dương cơ chứ? Nàng hiền lành như một thiên thần, làm sao cũng không hẳn. Trước đây không phải cũng có một bà quản đốc ghen ghét muốn hại nàng sao? Nhưng gần đây, Thế Toàn chợt bật dậy, nếu đúng như anh suy đoán, chuyện này không đơn giản như vậy. Tay anh run run bấm số điện thoại, anh không thể hy vọng dùng tiền để chuộc lại tự do cho nàng. Nếu đối tượng bắt cóc nàng là những kẻ cùng đường đến từ miền Bắc, alo, ông Cương, tôi Thế Toàn đây.